Thấy không? Họ không biết được cái thầm lặng hằng tri hằng giác. Họ chỉ biết là cái nghĩ, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy, đó là tâm. Cái thân vô thường sinh diệt này là thân, còn cái nghĩ sinh diệt đó là tâm. Ôm hai cái sanh diệt, thân sinh diệt, tâm sanh diệt là mình, thì trách gì không đi luân hồi trong muôn kiếp. Thấy không? Ôm cái sinh diệt cho nó là mình, thì mất cái sinh diệt này thì ôm cái sinh diệt khác, mất cái khác thì chụp cái khác, cứ liên miên. Đó là luân hồi vô số kiếp. Còn bây giờ mình biết rõ cái thân này là vô thường sinh diệt, còn cái tâm phân biệt hơn thua phải quấy cũng là cái tâm vô thường sinh diệt. Chỉ có cái hằng tri hằng giác không hình không tướng mà hằng giác hằng tri, cái đó mới là thật mình. Như vậy cái đó nó có bị lửa đốt cháy không? Vì vậy mà nói hoa sen ở trong lò lửa, thân vô thường tức là bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt cháy mòn mòn mòn. Thí dụ như chúng ta làm một cây củi tươi mà đút vô cái lò lửa, thì ban đầu củi tươi nó cháy cháy lần lần cái củi nó khô, rồi khô cái nó bắt cháy hết. Cũng như vậy, hồi sinh ra lớn lên năm 10 tuổi đầu tóc xanh đốt riết bây giờ đầu bạc trắng đó, nó khô lành rồi, thấy không? Hồi xưa mặt mày thì no đầy, bây giờ bắt đầu nhăn nheo, nó khô đó, hiện tượng khô có thấy chưa? Nó khô rồi cái tới gì nữa thì cháy rụi đó. Cái vô thường nó đốt tan hoang chứ có gì. Như vậy thì mới thấy rõ ràng chúng ta mang cái thân vô thường bị lửa vô thường nó đốt cháy từ từ, có khi thì nó cháy gấp, có khi nó cháy muộn thôi, nhất định nó phải cháy. Nhưng mà trong cái vô thường đó ngầm có một cái chân thường, tức là cái không có hình tướng mà hằng giác hằng tri. Không hình tướng thì đâu bị vô thường, hằng giác hằng tri đâu phải là không. Cho nên cái từ trong nhà Phật nói người ta nghe rất là khó hiểu, nói rằng cái chỗ đó không phải có, không phải không. Cái chân thật mà không phải có, không phải không. Bởi vì nó không phải có theo cái hình tướng vô thường, không phải không vì nó hằng giác hằng tri. Đó. Như vậy thì trên đường tu quý vị thấy chúng ta gẫm nghiệm nhận kỹ mới thấy từng phút từng giây chúng ta đang tiến, chứ không phải là vô ích. Nhưng vì lâu nay không ai giảng trạch cho mình biết, rồi cứ nói ngồi thiền là phải yên phải lặng, mà sao ngồi còn vọng tưởng hoài, chưa yên chưa lặng, coi như mình tu chưa có kết quả. Thấy không? 5 năm 10 năm dòm lại cũng còn vọng tưởng. Cái than ôi 10 năm rồi tu cái không có kết quả gì hết, thối bồ đề tâm. Phải không? Chứ còn nếu quý vị chịu khó ngồi thiền từ đầu giờ đến cuối giờ, ngày nay nghĩ 10 lần, ngày mai nhớ lại còn có 9 nè, ngày khác còn 8, như vậy đó là đã thấy cái bước tiến của mình. Như vậy thì cái niệm khởi là cái vô thường, là điên đảo, chúng ta thấy qua cái đó chúng ta có những phút giây sống với cái chân thường. Từ cái niệm điên đảo chúng ta sống với cái bình đẳng vô thượng chánh giác, phải không? Cái giác bình đẳng nó hằng có trong đó. Như vậy thì trên đường tu chúng ta mới biết được cái bước tiến của mình. Còn không thì cứ ngỡ rằng tu lâu mà không kết quả. Mà gần như là 99% ở đây đều thấy như vậy, phải không? Hỏi lại, nó tôi ngồi thiền mấy năm rồi sao còn vọng tưởng hoài, chán quá, phải không? Còn vọng tưởng hoài. còn vọng tưởng mà không ngờ vọng tưởng nó đã thưa. Mà bây giờ giả sử còn vọng tưởng mà ông chủ có mặt hiện tiền ngoài thì có thiệt thòi gì đâu. Mỗi niệm giấy lên, ông chủ thấy quở nó, rồi nó mất. Lát những giấy lên khác, ông chủ thấy quở nó. Thì như vậy, trong nhà của mình có khách bước vô, chủ chào hỏi, rồi lát khách đi, người khác bước vào chào hỏi, thì cả ngày khách tới lui thấp nập, nhưng mà ông chủ vẫn có mặt để chào hỏi khách, thì có thiệt thòi gì đâu. Thiệt thòi không? Nó chỉ sợ không có ông chủ, khách vô nó làm quyền trong nhà thì cái nhà vô chủ đó mới nguy, phải không? Chứ còn ông nhà, trong nhà có chủ, khách bước vô là chủ chào, rồi chủ đưa ra. Như vậy đó thì ông chủ có thiếu vắng lúc nào? Vậy mà nhiều người cũng than hoài, than thở tu lâu mà không có kết quả gì. Đó là quên cái ông chủ của chính mình. Như vậy nhớ như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thì như vậy thì giờ ngồi thiền không phải là thiệt thòi, mà chẳng những giờ ngồi thiền thôi, mà cho tới cái giờ quý vị đi tưới hoa, quý vị đi nhổ cỏ, vân vân. Nhưng quý vị cũng biết rõ tình niệm khởi, đó là quý vị không có thiếu ông chủ, phải không? Rồi cho tới giờ nấu cơm, giờ lặt rau, cũng biết rõ mình có ông chủ. Giấy nghỉ cái thì ông chủ đuổi đi, thì như vậy giờ nào mình thiếu ông chủ đâu, phải không? Mà nếu giờ nào cũng có ông chủ, tức là giờ nào chúng ta cũng có cái gì? Có cái gì? Thì giờ nào chúng ta cũng có ông Phật, phải không? Ông chủ là ông Phật chứ gì. Như vậy thì giờ nào mình có quên có mất đâu. Tuy tu chưa thành Phật mà giờ nào cũng có ông Phật hộ cho mình. Như vậy đó là cầu Phật gia hộ đó, phải không? Phật luôn luôn gia hộ cho mình, không bị mấy cái đứa phàm tục nó chen vô. Như vậy Phật gia hộ rồi. Còn cái này không chịu đâu, cứ đi làm đã thả trâu chạy cùng đường được quần xá, chiều lại thắp hương cầu Phật gia hộ cho con, con tu cho nó tinh tấn, vân vân. Mà không chịu nhận ông Phật thường trực gia hộ cho mình. Đó là một cái lối tu quên cái gốc mà chạy theo ngọn, ngọn ngành. Chúng ta thấy rõ cái gốc nó không có xa, ở gần một bên. Bởi vậy cho nên chúng ta thường hay nói rằng tu là cốt trở về cố hương, phải không? Trở về cố hương thì có người hỏi cố hương ở đâu, trả lời sao? Cố hương cách đây chừng 500 cây số hay 1000 cây số, phải không? Thì đó là một cái lầm lẫn. Hỏi cố hương ở đâu thì chúng ta phải nhớ ở dưới gót chân mình, chứ không ở đâu hết á. Vì mình đang đứng trên đất cố hương mà quên mình đứng trên đất cố hương, cứ nhìn đằng kia đằng nọ kiếm cố hương, phải không? Kiếm cố hương ở ngoài tầm mắt của mình mà không ngờ mình đang đứng trên đất cố hương đó. Như vậy thì có lúc đang đứng trên đất cố hương thì mình nhìn ở ngoài không thấy cố hương mình ở đâu, mình gọi là quê hương xa mù tít, phải không? Không biết ở đâu, dòm hoài không thấy. Nhưng mà thật xa chưa? Xa hay gần? Đứng ở trên đó mà nó xa. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu hết sức là điên đảo. Cái thực hiện tiền lại quên, rồi chỉ đuổi theo cái gì mình tưởng tượng, mình ước mơ. Như vậy thì muốn trở về cố hương chúng ta phải làm sao? Chúng ta chịu khó nhìn xuống chân mình thấy gì, phải không? Đó. Bởi vì muốn cho quý vị thấy cố hương mới khuyên mỗi chiều mỗi tối ngồi dòm xuống một chút, phải không? Chứ đừng nhìn đi xa, nhìn đi xa rồi quên vắng đi, đó. Nhìn xuống để thấy mình đang ngồi, đang đứng ở tại quê hương của mình. Như vậy thì đó là chúng ta tỉnh, chúng ta giác. Còn nếu quên để chạy đi tìm đầu này góc nọ là chúng ta mê. Quên nó là mê, mê cái cố hương hiện tiền mà chạy tìm nơi nọ nơi kia. Như vậy thì tất cả sự tu hành của chúng ta là một cái quay lại, một cái nhận thẳng nơi mình, chứ không có đâu xa. Như vậy thì trở lại cái đề tài tôi nêu hồi nãy là con ngỗng chúa chỉ uống sữa mà chừa nước lại, thấy không? Lọc sữa uống chừa nước lại. Thì niệm khởi là cái sinh diệt chỗ rõ ràng thường biết không giấy niệm, chỗ đó là sữa, còn cái kia là nước. Nếu mình ngồi thiền, mình đi lại mà cứ nhìn nhận cái rõ ràng thường biết, không chạy theo cái kia, đó gọi là gì? Là uống sữa lọc nước lại, thấy không? Như vậy chúng ta đang làm một công tác lọc lừa. Cái gì không phải thực mình, thực là chủ thì loại ra, còn cái thực chủ thì mình nhận, mình sống với nó, thì đó là cái công phu tu của mình. Như vậy thì cái việc làm đó, nếu một giờ không có vọng tưởng mà hằng tri hằng giác, thì giờ đó gọi là giờ gì? Giờ niết bàn. Như vậy thì ngay cái thân phàm tục này cũng vẫn có niết bàn, phải không? Nhưng niết bàn nó chưa có trọn vẹn, niết bàn từng chặn từng khoảng thôi. Nó chia phân nửa niết bàn, phân nửa sinh tử, lát thì sinh tử, lát niết bàn, còn chập chờn ở trên con đường niết bàn chứ chưa có hoàn tất niết bàn. Chừng nào mà như Tổ Huệ Khả, mọi duyên đều sạch, không còn một cái niệm nào chập chờn nữa, thì giờ đó chúng ta vẫn sống, vẫn đi lại, mọi cái công tác, mọi việc làm ăn cũng vẫn làm, mà tâm mình hằng giác, hằng thanh tịnh, thì đó là hữu dư y niết bàn. Như vậy niết bàn xa hơn, kiếm ở đâu? Như vậy thì chúng ta có quyền được niết bàn không? Có ai không có quyền đó không? Mà lâu nay chúng ta cứ nghĩ Phật, Bồ Tát, La Hán mới có niết bàn, còn mình là vô phần, thấy không? Phàm phu ngu si là vô phần. Sự thật là tại chúng ta cứ ngỡ cái niết bàn đến khi hoàn toàn viên mãn, còn cái niết bàn của mình là cái niết bàn từng chặn từng quãng. Nó có, nhưng mà chúng ta có, tức là chúng ta biết được cái nhân niết bàn. Mà cái nhân niết bàn chúng ta đã có rồi thì cái quả niết bàn sớm chày cũng sẽ được, phải không? Như vậy trên đường tu, quý vị thấy có phải là cái chuyện vô phần không? Chuyện không thể làm được không? Như vậy thì ai cũng có khả năng đó, ai cũng có thể làm được mà không chịu làm. Cho nên khi ngồi tôi thấy rõ những cái việc này rồi, tôi cười, tôi mới nói hồi xưa giờ cứ nghĩ rằng sữa với nước đã hòa rồi thì không tài nào lọc được, phải không? Nhưng bây giờ có thể lọc được thì mình ngỗng chúa mất rồi, phải không? Nhưng mà ngỗng chúa lại còn đương uống đương lọc, chứ không phải mà uống no rồi đi. Còn đương uống đương lọc thì quý vị cũng bắt đầu tập làm ngỗng chúa đó, phải không? Chứ đâu phải là cái chuyện thường. Như vậy thì chúng ta mới thấy bên này Niệm khởi là sanh tử, bên nay lặng lẽ hằng chi, đó là vô sanh. Sanh tử vô sanh ở cạnh bên, mà một giờ ngồi thiền ít ra cũng được phần nửa thời gian của vô sanh. Thì như vậy, bữa nào mà quý vị không có niết bàn, thấy không? Ngày nào cũng có niết bàn là nhiều ít vậy thôi. Như vậy để thấy rằng trên đường tu không có cái chuyện mà luống công vô ích, mà chỉ có cái không nhận ra, biết mình có mà không nhận thì cũng như không có, chứ đâu phải là vô sanh. Cho nên nhắc lại, ngài Thạch Cựu hỏi rằng Bồ Tát Địa Tạng tay cầm viên ngọc đó là để làm gì, là ý nghĩa gì, thì hỏi tay ông có viên ngọc không đó, phải không? Đừng cứ nghĩ Bồ Tát Địa Tạng mới có viên ngọc, còn mình thì vô phần. Cho nên ngài đặt câu hỏi lại để cho mình tỉnh, mình biết rằng mình cũng có ngọc. Chư Bồ Tát có niết bàn, mình cũng có niết bàn, chứ không phải mình vô phần, mà chỉ vì mình không có khéo, không có nhận, rồi cảm thấy vô phần. Cái vô phần là tại có của mà không dám nhận, phải không? Có của mà không nhận thì đó là cùng tử lang thang, phải không? Cần nhận ra mình có ngọc báo chôn đầy một hũ, thì lúc đó là sao? Mình là trưởng giả, là phú gia rồi. Như vậy thì chỉ một cái có mà quên thì thành cùng tử, có mà nhớ thành phú gia, là trưởng giả. Bây giờ quý vị ưng làm cái gì? Ưng làm cùng tử lang thang, phải không? Hay là mình mới thấy mình là con trưởng giả, có của được lại chưa bới lên thôi, bới lên mai kia mình cũng sẽ là trưởng giả, chứ không có nghèo nàn như người ta tưởng nữa. Đó là cái ý nghĩa nó rất là rõ ràng. Thôi, nói nhiều đó để cho quý vị thêm kinh nghiệm trên đường tu. Rồi buổi chót sẽ đọc hết cái đoạn sau và sẽ kết thúc lại cho quý vị nghe, nhớ cho dễ hiểu. Tại bữa nay tôi có khách, mình nghỉ sớm một chút. Quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.